cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Hôm ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời sẽ giống như chuyện 10 trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. Trong 10 cô đó có 5 cô dại và 5 cô khôn. Quả vậy các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo, còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. Vì chú rể đến chậm nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. Nửa đêm có tiếng la lên: Chú rể kia rồi, ra đón đi. Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng: Xin các chị cho chúng em chút dầu vì đèn của chúng em sắp tắt rồi. Các cô khôn đáp: Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn. Đang lúc các cô đi mua thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng mấy trinh nữ kia cũng đến gọi: thưa ngài mở cửa cho chúng tôi với. Nhưng người đáp: Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa đi cho lời em Chúa.
Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, ở trên thế giới ngày hôm nay có khoảng 300 nhà bác học, thì ở trong đó có hơn 275 vị tin rằng có Thượng Đế, và sau cái chết chúng ta về với Thượng Đế. Nhưng bởi vì họ cũng chưa chắc là những người Kitô hữu, họ cũng chưa chắc là người Công giáo, họ cũng chưa chắc là người tin vào Đức Kitô là đấng đã phục sinh, đấng đã về trời. Vì vậy mà nó có nhiều những quan điểm khác nhau trong đời sống. Trong khi đó, giáo hội của chúng ta lại tin rằng là Đức Giêsu ngài đã, sau khi chết đi, ngài sống lại, ngài về trời, và ngài mời gọi tất cả mọi người chúng ta về với ngài sau cái chết của mỗi người chúng ta. Chính vì hai thái cực mặc dầu đều nhắm tới là sau cái chết là chúng ta sẽ về với Thượng Đế hay về với Thiên Chúa, nhưng bởi vì hai bên chưa gặp được nhau để có thể nói chuyện với nhau, thì Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 mời gọi tất cả các nhà khoa học vào tuần tới ở tại Đại học La Trang, ở tại Roma, để cùng với các nhà thần học để nghiên cứu xem cái cõi vô cực của chúng ta có hay không và có như thế nào. Họ sẽ nghiên cứu về thiên văn học, nghiên cứu về toán học, nghiên cứu về vật lý học, về kỹ thuật, để cho con người chúng ta khám phá càng ngày càng sâu hơn và đi vào một cái điểm chính để biết chắc được là chính Đức Kitô phải là đấng phục sinh, phải là đấng về trời ở tại Betania, để cho tất cả mọi người chúng ta cũng hướng về đó. Như hôm nay trong bài đọc mà tất cả đã nói lên cho chúng ta về một cái niềm hãnh diệt, một cái niềm hân hoan của những người Kitô hữu của chúng ta. Bài đọc thứ nhất trình bày cho chúng ta về sự khôn ngoan mà chúng ta cần phải có. Ai theo dõi sự khôn ngoan và tìm kiếm sự khôn ngoan, Thiên Chúa sẽ cho. Sự khôn ngoan đó như thế nào? Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô trình bày cho chúng ta là ở trong chúng ta, khi Đức Kitô ngài đã chết đi rồi, ngài không dừng lại như là Phaolô khi mà chưa tin vào Chúa, đã nói rằng tất cả những ai mà tin vào một ông Giêsu chết và phục sinh, tôi sẽ giết hết. Nhưng khi Phaolô trở về, được đặt niềm tin vào Chúa rồi, thì Phaolô xác định là Chúa Giêsu đã chết, Chúa Giêsu sống lại và về trời, và mời gọi chúng ta tất cả những người đã an giấc ngàn thu, như là ở trên cái cây này biết bao nhiêu những trái tim mà quý ông bà anh chị em đã ghi là linh hồn chị A, linh hồn ông B, linh hồn chị C đã về với Chúa, xin cầu nguyện cho họ. Hoặc là chúng ta đã mừng lễ các thánh để chúng ta cùng với các thánh cảm tạ ơn Chúa, Chúa đã cho những người vì khám phá ra là sau cái chết sẽ được về với Chúa, cho nên cả cuộc đời của họ, họ phải hy sinh, phải họ phá mình và có những người dám chết cho Chúa, và họ đã về với Chúa mà giáo hội phong thánh cho họ. Quý ông bà anh chị em thân mến, Thánh Phaolô nói cho chúng ta vào cái ngày thế mạt thì chính Thiên Chúa sẽ đến để xét xử mỗi người chúng ta. Điều đó sẽ trình bày ở ngay ở trong tất cả những tiên tri ở trong Cựu Ước. Tiên tri Jeremiah đã nói cho chúng ta là vào ngày chúng ta chết đi, vào ngày mà Thiên Chúa sẽ đến để ngự giá, để mà coi lại cái sự sống của chúng ta như thế nào, để phán xét chúng ta, thì lúc đó tất cả những cái bộ xương của chúng ta từ khắp nơi nó sẽ về, nó ráp lại với nhau. Dù đó là xương khô, dù đó là cái xương đó đã mất mát đi ở một vùng nào đó, tự lúc đó nó sẽ về, nó quy tụ lại với nhau. Muốn nói lên một cái sự mật thiết, một cái sự hợp nhất ở của trong con người, để mỗi một người chúng ta phải đến trước tòa Thiên Chúa. Tiên tri Isaiah còn trình bày cho chúng ta, vào một ngày mà Thiên Chúa giáng lâm, một cái ngày mà Thiên Chúa đến xét xử, thì con người, Ngài sẽ cất tất cả những chiếc khăn tang bao trùm muôn dân. Ngài sẽ làm cho con người một bữa tiệc thật là thịnh soạn để mời con người đến để dự cho tất cả những ai làm việc lành ở trên đời này. Ở đó có thịt béo và sữa tươi. Trình bày cho chúng ta một cái quang cảnh của cái ngày thế mạt, cái quang cảnh của cái nước trời. Và cũng vậy, tiên tri Daniel cũng thời Chúc Chúa Giêsu cũng trình bày cho chúng ta vào của cái ngày thế mạt là cái ngày mà Thiên Chúa đến xét xử con người, thì tổng lãnh thiên thần Mikae sẽ trỗi dậy và mời tất cả mọi người quy tụ lại và ghi sổ tất cả những ai được ghi ân tín của Chúa thì sẽ được về hưởng phúc thanh nhàn. Cũng vậy, Thánh Phaolô hôm nay ở trong bài đọc thứ hai vào thời Tân Ước, Ngài cũng trình bày cho chúng ta vào ngày mà Thiên Chúa giáng lâm, thì con người, những người đã chết đi rồi, những người đã đi vào trong lòng đất rồi thì sẽ trỗi dậy. Còn chúng ta, những người đang sống, thì cũng sẽ phải giáp mặt với cái sự chết đó để cho chúng ta trình bày. Mà Thánh Phaolô dùng một cái hình ảnh rất là rõ và cụ thể, đó là chúng ta phải phơi bày cái con người của chúng ta trước mặt Thiên Chúa. Ai làm lành sẽ về trời, ai làm dữ sẽ bị chối bỏ trước mặt Thiên Chúa. Quý ông bà anh chị em thân mến, cái hình ảnh mà hôm nay ở trong Tin Mừng cũng trình bày cho chúng ta, Ngài kể cho chúng ta một cái dụ ngôn rất là tuyệt diệu vô cùng. Một cái đám tiệc có một chú rể, mà trong đó có 10 cô trinh nữ, 5 cô khởi dại và 5 cô khôn ngoan, cho chúng ta thấy được. Và Ngài đã kết thúc cho chúng ta một cái câu cuối cùng rất là hay: anh em hãy tỉnh thức vì không biết ngày nào giờ nào. Quý ông bà anh chị em thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta xác tín được cái điều mà Thánh Phaolô hôm nay nói cho chúng ta, nếu chúng ta xác tín được tất cả các tiên tri đã nhắc nhở cho chúng ta một cái nước trời đã dành sẵn cho mỗi người, cho chúng ta về cái tương lai của mỗi người trong đời sống của chúng ta. Quý ông bà anh chị em rất là khôn ngoan, chúng tôi biết. Quý ông bà anh chị em giỏi hơn chúng tôi nhiều, bởi vì có cái câu chuyện mà cha Cố Long kể cho chúng tôi là ở trong một cái gia đình có 4 đứa con, khi mà Ngài tới, Ngài thăm, thì gia đình đấy ngược người mẹ nói, một đứa thì làm bác sĩ, một đứa làm luật sư, một đứa thì làm kỹ sư, còn đứa này khờ khờ cho đi tu. Chúng tôi không có giỏi như quý ông bà anh chị em, chúng tôi cũng thuộc loại khờ khờ vậy. Nhưng mà ít nhất hôm nay chúng ta nhắm tới cái sự khôn ngoan, thì chúng tôi cũng có được đọc sách hơn quý ông bà anh chị em. Và chúng tôi cũng đã đặt một cái chương trình chúng tôi phải về trời như thế nào, để mời gọi quý ông bà anh chị em là chúng ta khôn ngoan, chúng ta sắp xếp lập một gia đình, chúng ta phải tìm hiểu nhau 6 tháng, 1 năm, có người tới 12 năm. Quý ông bà anh chị em mua một căn nhà, quý ông bà anh chị em tìm hỏi hết người này tới người kia, quý ông bà anh chị em nhờ hết người này tới người nọ đến để trông xem là cái căn nhà như thế nào. Và quý ông bà anh chị em đến phải dựa vào một cái người kiến trúc sư, quý ông bà anh chị em nói phải vẽ như thế nào cho tôi. Hoặc là quý ông bà anh chị em mua một chiếc xe, quý ông bà anh chị em cũng phải bàn bạc tới lui, quý ông bà anh chị em cũng phải nắn óc, xoa trán để xem một chiếc xe đó nó có phù hợp với tôi, với gia đình của tôi hay không. Thì cái con đường về trời của mỗi người chúng ta phải chuẩn bị như thế nào? Chúng ta phải chuẩn bị như thế nào, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa cho chúng ta một sự khôn ngoan để chúng ta đối diện với Thiên Chúa. Mỗi một người Kitô hữu của chúng ta rất là vui mừng, bởi vì chúng ta được gọi Thiên Chúa là Cha sau khi chúng ta được rửa tội. Chúng ta trở về với Chúa, Chúng ta làm con Chúa, làm con của giáo hội. Chúng ta được giáo hội dạy cho chúng ta tất cả những gì mà Chúa đã ghi ở trong tin mừng. Tám mối phúc thật Chúa dạy cho chúng ta. Mười giới răn Chúa dạy cho chúng ta. Những tội lỗi ở trong tin mừng Chúa đều nhắc nhở cho chúng ta phải tránh và chúng ta phải làm những điều lành. Trong cuộc đời của tôi, của quý cụ, của ông bà, anh chị em, nếu chúng ta nhắm hướng về trời thì chúng ta phải làm như thế nào trong cuộc đời của chúng ta? Chúng tôi muốn nhắc lại ở trong sách Tobia nhắc nhở cho chúng ta: điều mà tôi không bao giờ muốn người khác làm cho tôi thì tôi đừng bao giờ làm cho họ. Họ không muốn người khác chửi tôi, tôi không muốn người khác ăn cắp của tôi, tôi không muốn người khác lỗi đức công bình với tôi không muốn người khác nói xấu tôi không muốn người khác đối xử tệ bạc với tôi, thì tôi đừng bao giờ làm cho họ. Đó là một sự công bình, tuy tiêu cực nhưng là đó cũng là cái phương thế giúp cho chúng ta, để cho chúng ta có được cái sự an bình. Và khi chúng ta có được sự an bình thì chính lúc đó nước trời đang ở trong chúng ta, chưa cần nước trời ở tương lai. Trong đời sống của chúng ta cũng ở trong thơ của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô đoạn 4 nhắc cho chúng ta: anh em đừng bao giờ nói những lời thóa mạ đối với những người khác. Nếu cần anh em hãy xây dựng, anh em hãy nói những lời tốt đẹp để giúp cho những người khác hầu sinh ích lợi cho linh hồn của họ. Trong đời sống của chúng ta một cách tích cực, Chúa ban cho chúng ta có vợ, có chồng, có con cái, có gia đình. Chúng ta có biết có khi nào chúng ta dùng những lời thánh vịnh trong cuộc đời, những lời tin mừng ở trong đời sống của chúng ta để chúng ta nhủ bảo nhau hay không? Hay là như là Thánh Phaolô cũng dùng ở trong thư gửi tín hữu Galata nói cho chúng ta, là cái con người của chúng ta có hai cái nhìn khác nhau. Khi chúng ta được thanh tẩy thì chúng ta sẽ khám phá ra cái điều đó. Một điều đó là của xác thịt. Khi tôi dâm ô bôn, khi tôi ô uế, khi tôi bất công, khi tôi không có công bằng, khi tôi ghen tương, gan ghét, đố kỵ, khi tôi chia rẽ bè phái, thì chính lúc đó là xác thịt nó đang hoành hành trong con người của tôi. Còn khi mà tôi được sự bình an hoan lạc, được sự tiết độ, được sự vui mừng, được sự kiên nhẫn ở trong con người của tôi, là chính lúc đó ơn của Chúa Thánh Thần đang ở trong tôi. Vì vậy hãy sử dụng cái hoa quả của Chúa Thánh Thần để mà nâng đỡ nhau trong cuộc đời. Có những người nói rằng là: thưa cha, con cũng muốn hướng về trời, nhưng trong gia đình của con xào xáo quá, hai vợ chồng con cũng muốn ly dị đây. Trong tin mừng Chúa nói rằng là sau khi chết rồi, khi mà lên thiên đàng được rồi, thì mọi người không còn là dựng vợ gả chồng nữa, mà mọi người đều là thiên thần cả. Cho nên con có quyền bỏ vợ, vì mai mốt con về thiên đàng con trở thành thiên thần mà. Nhưng mà họ không biết được rằng là liệu họ có về thiên đàng hay là họ đi chỗ khác. Nếu mà đi chỗ khác thì xuống đó còn tơi bời chiến tranh và thù nghịch ở dưới đó. Quý ông bà anh chị em thân mến, trong cuộc sống của chúng ta có rất nhiều những cái xung khắc, có những cái sự xung đột trong đời sống. Nhưng mà chúng ta phải có sự khôn ngoan để chúng ta hướng theo cái điều mà Thiên Chúa đang dạy, đã dạy và sẽ dạy cho chúng ta mãi mãi. Nhất là Chúa cho chúng ta một cái sự khôn ngoan ở trong cái lương tâm của chúng ta để phân biệt điều nào lành để chúng ta theo, điều nào giữ để chúng ta cũng có thể chối bỏ, để chúng ta chống lại sự giữ trong cuộc đời của chúng ta. Chúng tôi muốn mời gọi quý ông bà anh chị em, khi chúng ta chọn sự khôn ngoan đó rồi, thì Thánh B. Bonaventura, không biết Ngài có phải là người lính hải quân hay không, nhưng mà Ngài dạy cho chúng ta khi so sánh một cái con thuyền mà một người lái phải như thế nào, thì trong đời sống thánh của chúng ta phải làm như thế nào. Ngài nói cho chúng ta như thế này: nếu anh chị em lái một con thuyền thì anh chị em phải đứng đằng sau cái lái để cái con thuyền nó mới cái chạy thẳng được. Thì ở trong đời sống của anh chị em, đời sống của chúng ta hãy cố gắng, chúng ta nhìn đến cái chết trong tương lai để rồi chúng ta mới sống thánh được. Rồi Thánh Bernardo nói cho chúng ta: anh chị em hãy cảm thấy xấu hổ trong cái cuộc đời còn trẻ của mình, bởi vì biết bao nhiêu tội đã xâm nhập vào trong cá nhân của chúng ta. Anh chị em trong lúc trưởng thành hãy khám phá ra đời sống của mình, ngoài cái nhân đức chúng ta học được, ngoài những điều lành chúng ta lấy được ở nơi Chúa, ở nơi anh em, chúng ta có những sự giữ nó đang xâm nhập vào trong chúng ta. Chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận để rồi khi trưởng thành, khi chúng ta trở về già, chúng ta mới biết được cái điều mà chúng ta sắp sửa về trời với Chúa, để mà chúng ta coi đó, chúng ta chữa lại mình, để chúng ta chuẩn bị về với Chúa. Và khi về với Chúa thì chúng ta phải phơi bày trước mặt Thiên Chúa về những hành động tốt xấu trong cuộc đời của chúng ta, về những lời nói tốt xấu trong cuộc đời của chúng ta, vì những công việc tốt xấu trong cuộc đời của chúng ta, để Ngài sẽ cho chúng ta một cái niềm vinh hạnh là một cái ngôi nhà vĩnh cửu Thiên Chúa đã và đang dành sẵn cho mỗi người chúng ta. Và cuối cùng chúng tôi chỉ kết thúc cái điều mà Phúc Âm Thánh Phao Thánh Matthew hôm nay trình bày cho chúng ta: anh em hãy tỉnh thức, vì không biết khi nào và giờ nào Ngài đến để gõ cửa tâm hồn chúng ta. Amen. Xin mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.